Hello, xin chào tất cả mọi người. Lại là Gen Z Vivo đây. Tập podcast tuần này chính thức mở đầu cho series Test 2022 của kênh chúng mình. Đồng hành của tụi mình hôm nay đó chính là chị Cathy. Hello chị.
Hai 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 tụi em.
Hello chị có thể nào giới thiệu một chút về bản thân của mình với các khán giả của kênh tụi em không ạ?
Chào mọi người. Mình tên là Nhi, tên tiếng Anh là Cathy. Thì mình sinh năm 93, mình có rất là nhiều bạn audience độ tuổi khác nhau thì cứ xưng hô là bạn thì cho dễ. Thì mình tốt nghiệp Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 và sau đó có job offer ở Philippines. Chuyên ngành marketing thì làm việc ở Philippines 1,5 năm trước khi bẻ lái sang du học ở Canada. Thì mình có nộp hồ sơ đi du học ở bên Canada trong thời gian làm việc tại Philippines. Thì cũng may mắn là có được cái LOA là Letter of Acceptance của bên trường và sau đó mình có bẻ lái sang học cái ngành là giáo viên mầm non là Early Childhood Education. Thì từ thời điểm đó tới nay là mình qua là vào tháng 6 năm 2017 thì tới giờ thì mình đã học tập, sinh sống và làm việc ở đây cũng gần được 4,5 năm.
Không biết là lúc mà chị nộp hồ sơ qua can là chị sẽ đi theo diện gì hả? Chị đi theo diện làm việc hay là du học hả chị?
Chị đăng ký theo cái diện là du học và chứng minh là không chứng minh tài chính. Cái lý do là cái thời điểm đó chị đang ở Philippines thì chị có nghiên cứu rất là nhiều nước thì thấy Canada rất là phù hợp với những cái tiêu chí của mình chọn ra. Cái thứ nhất á, là có cái chương trình định cư so với các nước khác như là Mỹ, Úc thì nó sẽ dễ hơn. Cái thứ hai á là Canada có cái diện là không chứng minh tài chính, rất là phù hợp với lại những bạn mà gia đình không thể chứng minh tài chính, ví dụ như gia đình nhà chị. Cái thứ ba là Canada là một trong những nước khá là đáng sống, cho nên đó là một trong những cái yếu tố mà chị quyết định đi Canada. Và đó, như cái chương trình chị đi là không chứng minh tài chính và đi du học.
Mà em có tò mò là khi em nghe chị nói là chị qua đây để mà theo đuổi cái ngành giáo viên mầm non với chị, thì em không biết là cái đó có phải là một cái niềm đam mê của chị từ lâu rồi không, hay là chị bất chợt và chị nghĩ ra à mình phù hợp với cái ngành này và mình muốn theo đuổi nó chị?
Cái câu hỏi này cũng khá là thú vị. Tại vì giống như chị có chia sẻ trước đó là background của chị là marketing và chị đi làm việc thì cũng có kinh nghiệm rồi. Thì cái một số lý do, cái thứ nhất có thể là bắt nguồn từ gen bởi vì ba mẹ chị là giáo viên. Mẹ chị là giáo viên cấp 2, ba chị là giáo viên dạy nghề. Thì hồi nhỏ chị có phụ mẹ chị giống như là kiểu nói là phụ mẹ mấy cái việc lặt vặt á. Sau đó thì cái thời gian mà đi học đại học thì chị cũng có đi làm thêm là trợ giảng tiếng Anh cho các bé Cambridge đó, học về Cambridge đó. Sau đó thì lúc mà đi làm việc ở Philippines đó thì chị cũng suy nghĩ là không chừng là chị cũng thích cái ngành nghề này á, với lại chị cũng muốn cái thứ hai là chị cũng muốn trang bị cái kiến thức trở thành một mẹ bỉm sữa trong tương lai á, chị cũng muốn có thêm cái kiến thức và kinh nghiệm của mình để sau này mình chăm con mình đỡ bỡ ngỡ hơn.
Ok chị. Rồi khi em nghe cái hành trình mà chị đến đây rồi rất là nó rất là kiểu thu hút em luôn á, tại vì em nghĩ là cái việc mà mình đã ở một nước ngoài sẵn từ trước rồi mà mình phải nộp đơn để mình chuyển vào một cái đất nước xa lạ khác để sinh sống là một cái việc không hề dễ dàng á. Khi mà em biết được là chị có thể chuyển cái hướng mà hành trình mình như vậy là thật sự là cũng rất là kiểu đáng ngưỡng mộ.
Cảm ơn em. Thực ra chị nghĩ là chị cũng không có gì quá ngưỡng mộ đâu. Thực ra là nếu mà mình xác định được cái mục tiêu mình hướng tới là như thế nào thì mình sẽ vạch ra con đường là mình nên đi như thế nào, mình sẽ cố gắng như thế nào thôi.
Thật ra chủ đề tập podcast lần này là tụi em lấy cảm hứng từ bài Đi về nhà của rapper Đen Vâu và Chất Stati trình bày. Không biết là chị đã từng nghe bài đó chưa ạ?
Chị cực kỳ thích bài đó luôn á em. Chị hồi theo gì như hình như là năm hồi đầu năm nay nè chị, cái thời điểm mà nó mới ra chị có hay nghe hoài luôn á. Xong rồi chị rất là thích cái bài đấy và cái giai điệu, từng lời của nó rất là hay và nó thấm vô mình luôn á, làm chị kiểu rất là nhớ nhà. Bởi vì á chị xa ba mẹ chị là năm chị 15 tuổi là chị đã tự lập, là lên Sài Gòn chị học rồi. Nhưng mà mỗi lần tới Tết thì chị đều có về nhà hết. Tuy nhiên á, khi mà chị có đi làm việc sinh sống tại Philippines á, thì bắt đầu từ cái thời điểm đó thì chị ít có thời gian để về gia đình thăm ba mẹ hơn, bởi vì á, cái khoảng cách địa lý thứ nhất, cái thứ hai là mình đi làm á, không phải lúc nào cũng xin vacation được, cho nên á, là nhưng mà chị vẫn thỉnh thoảng là cũng nếu có dịp thì chị vẫn về thăm ba mẹ, nhưng mà những cái lần về thăm á, thì lại không trúng vào dịp Tết, cho nên á, tính tới thời điểm này á, là chắc là cũng phải là cái Tết thứ sáu hay thứ bảy xa nhà rồi, chị cực kỳ là thèm ăn Tết ở nhà luôn á. Chị vẫn nhớ cái cảm giác là mặc áo dài đi chùa tảo mộ cùng với lại gia đình.
Thực ra em qua đây cũng phải là ba cái Tết rồi em chưa được ăn với gia đình, nên là nghe chị kể em cũng nhớ nhà
Hơi
quá.
buồn hồi vậy.
Chị thấy tụi em cực kỳ là giỏi luôn á, là đi xa ba mẹ từ rất là sớm như vậy, mà kiểu xa những nửa vòng trái đất lận. Chị vẫn còn nhớ là hồi chị lớp 10 á, là chị chỉ là đi chị sinh ra ở tỉnh nhưng mà đi lên thành phố, cho nên có xa ba mẹ thì thỉnh thoảng vẫn về thăm ba mẹ dễ hơn là như tụi em.
Thật ra nếu mà không có dịch thì tụi em đã có cái dự định là mỗi năm phải về một lần, chứ do dịch quá tụi em cũng không lường trước được.
Đó cũng là một phần mà tụi em làm cái series Tết này để kiểu như là chia sẻ một chút cái gì đó, một cái sự như những cái câu chuyện của những du học sinh xa nhà tụi mình đây, thì sẽ có những cái cảm xúc như thế nào để cho các bạn nghe, các bạn có đồng cảm gì hơn. Tại vì tụi em là cũng hướng đến là để cho các bạn thính giả là đa số sẽ là những du học sinh xa nhà tụi em, thì mọi người khi mọi người nghe những câu chuyện do chị kể như thế này thì cũng một phần nào đó ít ra cũng có một vài người là cũng có cái kiểu tình huống như mình ấy, thì cũng sẽ đỡ cảm thấy nhớ nhà hơn. Ok, thì tụi em cũng để mở đầu cho cái tập lần này á, thì cũng như hồi nãy giờ chị cũng có tâm sự về cái nỗi nhớ nhà, nỗi xa quê hương khi mà chị phải lên Sài Gòn năm 15 tuổi ấy. Thì em không biết là cái cảm giác khi mà chị ở Sài Gòn, cái nỗi niềm mà chị nhớ nhà ở Sài Gòn với cái nỗi niềm mà chị ở nhà kiểu ở Philippines hoặc ở Canada này, nó có giống nhau không, hay là vì là đang ở xa đất nước kiểu như xa nhiều hơn thì nó sẽ nhớ nhiều hơn?
Chị nghĩ là cái nỗi niềm nhớ nhà da diết nhất đó là lúc mà chị học lớp 10 ở Sài Gòn á, bởi vì cái đó là lúc đó còn quá bé và đó là lần đầu tiên mà kiểu sống tự lập mà không có ba mẹ bên cạnh á. Thì cái chị nghĩ á là cái thời giai đoạn mỗi cái cột mốc thì nó có những cái cảm xúc khác nhau. Như cái giai đoạn mà năm lớp 10 á, thì nguyên năm lớp 10 của chị khóc miết thôi, lần đầu tiên xa gia đình, không có ba mẹ bên cạnh á, thì nó có một cái cảm giác rất là khác, kiểu cũng tuổi mới lớn, teenager á. Sau đó thì khi mà xa, nhưng mà cái thời điểm mà năm lớp 10 đó là ba mẹ quyết định cho mình, nhưng mà khi mà cái khoảng thời gian chị đi làm việc ở Philippines á, thời điểm đó là do chính chị quyết định cho cuộc đời của mình, mặc dù xa gia đình nhưng mà chị đã chấp nhận cái quyết định đó, cho nên nó mặc dù có nhớ nhưng mà mình chấp nhận cái điều đó, và kể cả hiện tại bây giờ cũng vậy, là mình ở Canada bởi vì bây giờ mình quyết định như vậy á, cho nên những cái quyết định của mình á, mình chấp nhận nó. Nhưng mà chị thấy cũng rất là hay, như thời đại 4.0 bây giờ á, mình có thể là video call hay FaceTime về cho ba mẹ cũng rất là hay, mặc dù là nó sẽ đỡ hơn như hồi trước, giống như là hả không có nhiều công nghệ, không có mạng internet thì phải gửi thư hay là gọi điện thoại quốc tế thì tốn rất là nhiều tiền, thì bây giờ có nhiều cái công cụ để mình liên lạc với gia đình cũng rất là đỡ.
Khi mà nghe chị nói thì là em nhớ đến là ngày xưa cái hồi mà em còn nhỏ, kiểu nhỏ xíu à, nhưng mà anh chị em là đi du học hết rồi, thì em còn nhớ lúc đó là cũng là tầm năm 2008 ấy, là anh chị em đi du học xong rồi mọi người cứ hay dùng cái app là Yahoo. Chị, em không biết là chị có biết cái app Yahoo không chị?
Có, hồi trước chị cũng có cái app Yahoo đó luôn.
Là kiểu gia đình em toàn dùng cái app đó kiểu đi là liên lạc với nhau không ấy, mà nó kiểu là một cái app tuổi thơ luôn. Cái gì mà cái chị nhắc lại làm em nhớ cái app đó. Biết là Kim có biết cái app đâu không Kim?
Em chỉ nghe mọi người nhắc lại thôi chứ em thật sự chưa dùng.
Chưa dùng á.
Dạ
Ra
đúng
chị
rồi.
coi ba mẹ chị dùng thôi. Ok, vậy khi mà em nghe chị chia sẻ về cái những cái giai đoạn mà chị nói này, em rất là thích cái cụm từ mà chị nói là cột mốc cảm xúc với chị. Tại vì khi em nghe cái chị nói cụm từ đó xong là em cũng liên tưởng đến một cái cụm từ khác, đó chính là cái giai đoạn trưởng thành ấy. Mà thường thì tại vì do em là một đứa kiểu như là mỗi lần mà kiểu chuyển một cái nơi sống khác ấy, thì sẽ có những cái giai đoạn, những cái chuyển biến khác nhau. Đời thì em nghĩ là ai cũng sẽ phải trải qua những cái chuyện đó. Thì không biết là cái giai đoạn trưởng thành của chị ấy, thì em biết là khi mà chị qua Canada này, chị cảm thấy là bản thân mình có thay đổi được nhiều hơn không? Kiểu như là mình thay đổi một cách chiều hướng tích cực hơn ấy chị.
Chị thấy qua Canada chị cũng thay đổi rất là nhiều về suy nghĩ, về cái cách mình nhìn nhận một cái vấn đề nữa. Mình học cái thứ nhất đó là chị học được cái cách, vì Canada là một nước đa văn hóa nên chị có cơ hội là trải nghiệm và học được rất là nhiều cái nền văn hóa khác nhau rất là hay, và cái lifestyle của người dân Canadian này ở đây. Cái thứ hai á là chị học được cái cách là thích nghi cuộc sống nhanh hơn nữa. Bởi vì á, như em biết á, là cái thứ nhất là mình thấy là để thích nghi nhanh hơn nữa là ví dụ như là thời tiết á, thời tiết Canada rất là thất thường, cho nên á cái thói quen và cái thì ví dụ như cái khả năng để thích nghi với cuộc sống với lại cái môi trường này á, mình phải phù hợp với nó nữa.
Dạ
Cái
đúng
thứ
rồi.
ba là cái suy nghĩ về cái tư duy suy nghĩ, và chị nghĩ là cái tư duy và cái suy nghĩ tích cực này của chị á, chị nghĩ là nó thay đổi rõ rệt nhất là cái đợt vừa rồi khi dịch bùng phát. Lúc đó là dịch này rất là nặng, và Canada thì có một cái thời gian là lockdown rất là dài, và công việc cũng bị ảnh hưởng nữa. Thì đó là cái thời gian mà chị ngồi suy ngẫm lại bản thân mình nhiều hơn, thấy những cái giá trị về cuộc sống mình nhiều hơn. Và cái điều quan trọng đó là thấy tuổi trẻ mình cố gắng mọi thứ, tuy nhiên đó, khi mà cố gắng gắng nhưng mà mình cũng phải nhìn lại là sức khỏe cũng rất là quan trọng, và người thân trong gia đình của mình cũng cực kỳ là quan trọng. Cho nên khi mà mình cố gắng với cuộc sống hiện tại, tuy nhiên cũng nên dành thời gian để chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình và dành thời gian quan tâm cho những người thân yêu bên cạnh mình nữa.
Dạ đúng.
Dạ, thật sự em thấy là thời tiết Canada nó rất là thay đổi. Giống như mấy năm trước là Canada, Vancouver là kiểu nhiệt độ thấp nhất cũng chỉ là 1 độ, mà hiện tại bây giờ bên em đã là âm độ luôn,
Dạ
nên là em khá là bỡ ngỡ lần
vâng.
đầu
Và
tiên.
vừa rồi chị có nghe tin đó là Vancouver bị lũ lụt á.
Dạ, em nghĩ là cũng gần đây thôi chị. Và cái đợt dịch, thực ra cái đợt lũ này nó cũng khá là bất ngờ, em cũng không nghĩ là nó sẽ xảy ra vào cái thời gian này luôn ấy. Sau đó là em cũng nghe có tin là bên Vancouver này thì sẽ có một cái đoạn đường là bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ấy, nên như vậy là những cái vận chuyển như là hàng hóa, thức ăn thì nó bị cản trở nhiều hơn, kiểu nó đến chậm hơn ấy. Và thường bên đây mà nếu mà có đợt dịch và những cái gì mà những cái nhu yếu phẩm kiểu như là ít hơn ấy, thì người ta sẽ phải mua hạn chế lại ấy. Thì em cũng không nghĩ là phải mua hạn chế như vậy, cho nên lúc đầu là em đi suy nghĩ cũng hơi bất ngờ, tại vì hàng hóa nó hết quá nhanh luôn. Em biết là bên Toronto chị hay có cái những cái vấn đề như vậy không, nhưng mà bên Vancouver này thì tầm có khoảng tầm 2-3 lần rồi. Lần một thì là do dịch, lần hai này thì do cái lũ này.
Cho nên mình phải luôn luôn cố gắng để thích nghi với mọi hoàn cảnh đó em.
Dạ đúng rồi, em cũng nghĩ vậy. Không biết là Kim thì em nghĩ là nếu mà nói về cái việc ảnh hưởng bởi dịch ấy, thì em nghĩ là Kim cũng có một vài chia sẻ hoặc là cũng có một vài câu hỏi cho chị.
Khi mà bên Vancouver tụi em bị lockdown, lúc đó là Việt Nam đã kiểu rất là bình thường, nhưng mà em bên đây em đeo khẩu trang em đi học á chị, thì em có bị kiểu như là gọi là phân biệt chủng tộc trong trường, nhưng mà cũng không tới nỗi. Kiểu các giáo viên cũng thường hay nói là đeo khẩu trang như vậy thì sẽ rất là bị khó thở, nếu mà không bị cảm hay gì đó thì không cần đeo đâu. Dịch bệnh này cũng chỉ là xảy ra châu Á thôi, Canada thì mình còn lâu. Nhưng mà sau khi nghỉ xuân vô thì tất cả trường học hay tất cả mọi thứ đều đóng cửa hết, nên là em nghĩ là mọi người kiểu không nên quá ỷ y vào dịch bệnh sẽ không lâu không tới mình. Thì lúc đó không biết là dịch bệnh ở bên Toronto như vậy thì chị có kiểu bị sợ hay là suy nghĩ là dịch chỉ xảy ra ở Trung Quốc và Việt Nam thôi, Canada thì chắc không tới đâu, thì lúc đó chị có cái biện pháp nào phòng dịch trước khi là dịch tới hay không?
Thật ra là thời điểm đó là chị, tại vì chị làm cái ngành giáo viên mầm non, em làm với lại các bé, thì tất nhiên là những cái thông tin và yêu cầu nào của chính phủ hay là của tỉnh bang á, thì chỗ chị sẽ được luôn luôn được cập nhật, bởi vì làm việc với các bé cho nên khi nào mà yêu cầu đeo khẩu trang á, thì mọi người đều tuân thủ chấp hành theo thôi. Tại vì thứ nhất là đảm bảo sức khỏe cho các bé, cái thứ hai là đảm bảo sức khỏe cho chính những người giáo viên mà làm việc ở trong trường. Còn cái nói vào thời điểm đó như thế nào chị cũng không có nhớ rõ nữa, chị chỉ nhớ là khi nào mà bên yêu cầu mình đeo khẩu trang thì lúc đó mình tuân thủ theo thôi, chứ cũng không có nghĩ là nó chỉ xảy ra ở Trung Quốc và nó không có ảnh hưởng tới Canada nào đâu.
Mà khi mà nghe mọi người nhắc đến cái đợt dịch này thì em cũng có một câu hỏi dành cho chị Cathy, là em không biết là có phải vì cái mùa dịch của năm nay còn hạn chế cái việc đi lại ấy, thì em không biết là cái chuyến bay mà trở về quê nhà của chị, mà em không biết là chị có kế hoạch hay không, nhưng mà như vậy thì chị có nghĩ là nó sẽ trở nên khó khăn hơn bao giờ không?
Chị thấy là đợt dịch này á, nó sẽ là khó khăn cho mình cái việc là về thăm gia đình. Cái thứ nhất á, là đối với bản thân mình, và cái thứ hai là đối với xã hội. Về bản thân mình á, thì mình không biết là mình có mang Covid hay không. Mình mang Covid, lỡ như mình về thăm nhà, mình lại mang cái con Covid này cho tới gia đình mình á, đó là một điều mình không muốn. Mặc dù là mình rất là muốn, mình nhớ nhà, mình thăm gia đình. Nếu mà nhìn tổng quát á, nó sẽ ảnh hưởng tới vấn đề xã hội nữa. Tại vì á, như em với mọi người cũng biết á, là Covid này có thể lây lan rất là nhanh, cho nên nó là để đảm bảo cho sức khỏe của chính bản thân mình, gia đình và cộng đồng đó, thì ở đâu thì mình ở yên đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái vé, không phải là mình muốn về lúc nào cũng được. Cái việc dịch này á, là cái vé để sang về Việt Nam cũng rất là cao, và vừa rồi chị check vé máy bay á, rất là mắc luôn, đi từ Toronto về thành phố Hồ Chí Minh á, sương sương là cũng phải 4.000 rồi em. Cho nên mắc gấp mấy lần
Dạ, chắc gấp
so
4
với hồi trước. Cho
lần.
nên chị nghĩ là mong là khi nào mà dịch ổn định hết mọi thứ, mình về mình cũng cảm giác yên tâm hơn. Với lại đợt này nếu mà mình về mình cũng đâu có đi đâu được nhiều đâu.
Dạ, cũng do dịch nên nó hạn chế nhiều thứ lắm hả chị ấy. Thì em không biết là khi mà nghe chị nói như vậy thì em cũng nghĩ là các du học sinh khác thì họ cũng sẽ có những cái khó khăn về việc di chuyển, đặc biệt là trong cái kỳ nghỉ đông này. Thì em nghĩ là nếu mà có 2 tuần thì thường sẽ có rất nhiều bạn du học sinh Việt là muốn về để thăm gia đình. Thì em nghĩ là nếu mà do dịch mà các bạn không về được thì cái mà mùa Tết, chính là Tết Nguyên Đán Việt Nam mình, chắc chắn là các bạn cũng sẽ không về được luôn. Thì em không biết là thường bên Toronto thì chị sẽ đón Tết Nguyên Đán như thế nào ạ?
Bên Toronto của chị, theo kinh nghiệm của chị thôi nha, là thường mình chơi có một cái nhóm bạn mà mình thân thiết á, thì mình sẽ tổ chức tụ họp lại trong cái những cái ngày lễ đó, tụ họp ăn uống lại với nhau. Thì một đó là mình có thể order đồ ăn ở bên ngoài, tại vì bây giờ người Việt ở đây cũng rất là nhiều, có rất là nhiều món ở bên ngoài, mình có thể đặt bánh tét, bánh chưng, củ kiều, vân vân và vân vân. Hoặc là cái cách thứ hai là mình muốn tạo cái không khí, cái cách nấu bánh chưng bánh tét như thế nào, thì mình cũng có thể tụ họp với nhau và cùng nhau nấu để có cái không khí Tết nhiều hơn.
Dạ, không biết là mỗi mỗi lần ăn Tết như vậy thì chị kiểu chị tụ họp lại và đặt đồ ăn về, hay là chị có muốn chị có thường hay trang trí cái căn hộ của mình để có cái không khí không?
Như chị á, thì chị không có trang trí căn hộ gì hết đó em, tại vì chị chỉ có tới nhà bạn xong rồi mình tụ họp lại ăn uống thôi, chứ cũng không, hoặc là chơi đánh bài chứ không có trang trí, đúng không? Một cái món đánh
Dạ đúng
bài là
rồi.
cái món
Ẩm
rất
thực
là đặc trưng
đặc
của mùa
sản.
Tết luôn.
Khi mà nghe chị nói về cái việc mà đặt đồ ăn truyền thống Việt Nam của bên Toronto thì chị em làm em nhớ một câu hỏi vui, đó chính là bên em với chị thì Vancouver cũng có rất là nhiều người Việt, cũng có một cái cộng đồng người Việt hẳn bên đây luôn, và thường thì mọi người trong đó có một chị là chị có lập ra một cái trang Facebook gọi là Hẻm ăn uống Vancouver, thì em không biết là bên Toronto chị cũng có một cái trang Facebook như vậy không chị?
Bên chị thì cũng có hội như là hội ăn chơi Toronto hay là hội ăn uống vậy đó. Ở
Là
đó là sẽ
đồ ăn hay đó.
chia sẻ các đồ ăn hoặc là địa điểm mình tới vui chơi các kiểu.
Thường em thấy là rất là nhiều tiện ích luôn, kiểu thường em thực sự em phải thú thật là em không biết là Kim hay là chị Cathy như thế này, nhưng mà đối với em thì em là một cái đứa khá là chậm, kiểu chậm cập nhật thông tin ấy, cho nên đến bây giờ nhờ cái hội fanpage ở bên Vancouver này thì em mới biết được nhiều quán ăn với là nhiều chỗ chơi hơn. Lúc trước là em chỉ kiểu qua đây là kiểu chỉ ở trong nhà riết là không muốn đi đâu hết. Khi mà nghe cái việc mà chị đón Tết ở bên Toronto vậy thì em nghĩ là cũng có một vài cái hoạt động như là về ăn uống này, hoặc là về kiểu như chị nói là chơi bài chẳng hạn, là những cái điều mà không thể thiếu trong cái Tết Nguyên Đán của mình ấy. Thì em nghĩ là những cái đó là những du học sinh tụi mình vẫn có thể làm được cho dù là ở nước ngoài đúng không chị? Vậy thì sau khi mà đến cái phần này rồi thì tụi em cũng muốn giống như là tâm sự trò chuyện với chị một tí xíu về cái việc mà chị ơi, nếu bây giờ mà tụi em hỏi chị về cái việc mà khi mà đi học một thời gian rồi thì chị có bao giờ cảm thấy có cái nỗi niềm này gọi là hơi tiếc nuối khi mà không được dành nhiều thời gian cho gia đình?
Chị nghĩ á, là cái tiếc nuối á, là khi mà mình quyết định đi xa gia đình á, thì cũng có một cái tiếc nuối á, là khi mà ba mẹ có vấn đề gì á, thì mình không thể nào mà chạy lại nhanh chóng để có thể chăm sóc ba mẹ được. Lúc đó chị có ước có cái cửa Doraemon để kiểu khoảng cách nó gần lại hơn thôi.
Không, thực ra em cũng lo cũng kiểu cũng có suy nghĩ giống như chị vậy. Thường thì em hay đọc những cái em thì là một người hay thích đọc những cái blog trên mạng ấy, thì thường đến dịp Tết mà nếu mà mỗi lần mà em nhớ nhà thì thay vì là nghe ngoài nghe âm nhạc coi phim ảnh thì em sẽ coi những cái blog như vậy. Thì em có một câu hỏi nó luôn in trong cái tâm trí của em, nó như là cái câu nó là hãy về nhà khi còn có thể. Thì em cũng có bưng cái câu hỏi đó vô trong cái kịch bản của tập tuần này luôn. Thì em cũng muốn hỏi chị là khi mà chị có những cái dự định nào khi mà chị về Việt Nam ấy, ví dụ như là chị về Việt Nam thì chị có muốn là đầu tiên là muốn đi muốn thăm gia đình này, bạn bè, hoặc là đi du lịch như thế nào đó?
Cái thứ nhất là chị sẽ muốn thăm ba mẹ, muốn dành thời gian với ba mẹ nhiều hơn và muốn có những cái chuyến đi du lịch với ba mẹ. Và cái chuyến đi du lịch là chị đặc biệt là phải đi biển thôi nha, tại vì bên bên Canada của mình nó rất là hiếm biển. Cái thứ hai á là cũng muốn gặp lại những người bạn bè thân cũ, vì khi mà mình thay đổi một cuộc sống mới, mình ở xa và khoảng cách về địa lý á, thì không có nhiều thời gian để gặp những người bạn bè mà mình đối với mình nghĩ đó là rất là chí cốt của mình á. Thì đây cũng là những cái khoảng thời gian chị nghĩ là rất là quý giá để hẹn hò gặp gỡ bạn bè.
Thật sự lúc mà chị Tâm nói cái câu hãy về nhà khi còn có thể là cái cũng một khoảng thời gian gần đây em suy nghĩ rất là nhiều về cái vấn đề đó. Tại vì cách đây khoảng không tới một tháng nữa là ba mẹ em vừa phát hiện bị Covid, mà lúc đó em không thể, em và anh em đều ở bên Canada hết, kiểu không làm được gì hết, kiểu không biết là cả nhà em đều bị hết, nhà em kiểu như là đại gia đình ở chung với nhau á chị, nên là kiểu già trẻ lớn bé gì bị hết. Lúc đó thì em thật sự không biết làm gì hết, và em suy nghĩ là không biết là mình kiểu khi mà mình sau này mình về thì có phải là quá trễ hay không, thì mình có kiểu bị rất là tiếc nuối khi lý do là mình quyết định đi du học, thì không biết là đi du học có đúng hay không luôn. Lúc đó em không biết làm gì hết.
Chị rất là hiểu cái ý của em luôn á, tại vì chị là có trải qua cái vấn đề này rồi. Ba của chị bị ung thư, thì ba chị đối với chị á là rất là quan trọng luôn, chị kiểu như là daddy girl em biết không, cho nên nó là mỗi cái hành động hay cái gì của ba chị á đối với chị rất là quan trọng. Cho nên nó là cái đợt mà ba chị phải mổ thêm một lần nữa cho cái vấn đề bị ung thư á, nhưng mà lúc đó là chị lại không biết. Mãi sau này thì dì chị ở bên Mỹ mới nói cho chị biết, thì chị mới biết. Bởi vì gia đình chị ở Việt Nam á, thì sợ là nói những cái vấn đề này ra thì ảnh hưởng cho tới cuộc sống của chị bên này, bởi vì có một mình chị bên này thôi, cũng kiểu đúng không, rất là thương á, cho nên khi mà em nói thì chị rất là hiểu cái tâm trạng của em đó luôn á.
Khi mà nghe mọi người kể về những câu chuyện như thế này thì em cũng nghĩ là cũng cũng nhờ cái việc mà mình đi đi xa xứ như thế này thì mình cảm thấy là những cái dạng người thân và gia đình mình sẽ trở nên càng ngày nó càng trân quý hơn, và tụi mình sẽ kiểu sẽ trân trọng những cái thời gian mà còn được ở bên gia đình mình ấy. Thì em nghĩ đó cũng một một cái gì đó là một cái điểm gọi là chỉ có thể đi du học rồi thì mới hiểu. Em nghĩ là như vậy thì đúng hơn. Vậy thì Em nghĩ là đến bây giờ thì những câu hỏi mà em muốn hỏi chị thì cũng gần hết rồi, chỉ là muốn để muốn tổng kết lại thì em không biết là chị Cathy đây thì dựa trên những cái kinh nghiệm mà chị đã có được khi mà chị qua được Philippines rồi xong đó qua Canada sống được đến bây giờ, thì em không biết là chị có lời nhắn nhủ gì đối với các bạn du học sinh cũng như là đang xây đình và lâu rồi chưa về nhà không?
Chị thì chỉ có dựa trên cái quan điểm của chị thôi, thì chị là dành nhiều thời gian, mặc dù là mình đi xa nhưng mình cố gắng là dành một ít thời gian để gọi điện thoại về hay là nhắn tin cho ba mẹ để cập nhật tình hình cuộc sống gia đình ở Việt Nam. Với cái thứ hai là ba mẹ mong quyết định, khi mà mình đã quyết định đi du học hay sống ở bên nước ngoài thì mình luôn cố gắng hoàn thiện bản thân, trau dồi bản thân, sống thật là tốt để ba mẹ ở Việt Nam sẽ cảm giác tự hào về bản thân mình và không phải lo lắng cho bản thân mình. Nha, cái đó là hai cái ý mà chị muốn nhắn gửi tới các bạn.
Dạ. Và thực ra thì em biết là cái thực ra em cũng biết là các chị là khi tụi em mời là cũng khá là bận ấy, cho nên là khi mà nghe được tin là chị Cathy có trả lời mail và cũng kiểu đồng ý tham gia tập này cùng bọn em là tụi em thật sự rất là biết ơn khi mà chị đã dành thời gian cùng em ngày hôm nay. Và nhắc đến Tết thì em nghĩ là ngoài cái tập này ra thì tụi em cũng còn một vài tập khác cũng trong suy nghĩ Tết này, thì em cũng mong là nếu mà chị có thời gian hoặc là mọi người có thời gian thì có thể lắng nghe và theo dõi các podcast tụi em, tại vì tụi em làm này là mục đích là chỉ để chia sẻ những cái câu chuyện liên quan đến Tết cho mọi người nghe, để mà cũng phần nào giúp mọi người, cũng em nghĩ là không giúp được gì cũng thấy giúp được ít, là để mọi người đỡ nhớ nhà hơn hoặc là có được những người bạn kiểu tâm tư để mà chia sẻ cái niềm đồng cảm này. Và tụi em cũng lời cuối cùng tụi em cũng muốn gửi lời cảm ơn đến chị. Và hiện tại thì em nghĩ là cái thời lượng Zoom nó cũng không còn nhiều ấy, cho nên là chắc là hẹn gặp các bạn ở trong những tập tiếp theo, và chúc cho mọi người duyên sức khỏe thì là nhiều.
Chào tạm biệt mọi người.
Bye
Chúc mọi
bye.
người có một Tết đoàn viên.
Xuân đã đến rồi, rêu rắc ngàn hồn hoa xuống đời. Vui trong bình minh, muôn loài chim hót vang mọi nơi. Đem trong tiếng cười, cho kiếp người tình thương đắm đuối.